Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát đi từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Mai Vân, Thanh Phương và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 30 tháng 7 năm 2014. Hoa Kỳ sẽ do thám các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhật, Pháp lần đầu tiên thỏa thuận hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Bạo động ở Tân Cương, có thể có cả trăm người chết và bị thương. Ngoại trưởng Mỹ tới Delhi sưởi ấm lại quan hệ với Ấn Độ. Khủng hoảng Ukraine, Mỹ và châu Âu mở rộng trừng phạt kinh tế Nga. Mỗi ngày một sự kiện. Quyết định đánh hổ của Tập Cận Bình mang nhiều thông điệp. Đảng không thể tiếp tục nhân danh chủ nghĩa xã hội để nắm độc quyền. RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân tại Huế. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ do thám các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông. Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương Đô đốc Samuel Locklear cho biết Hoa Kỳ sẽ do thám các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông trong tuần này.
Tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm qua, Đô đốc Locklear nhắc lại là Trung Quốc đã điều một tàu do thám đến giám sát cuộc tập trận RIMPAC do Mỹ chỉ huy ở ngoài khơi Hawaii. Đây được coi là cuộc tập trận đa quốc gia trên biển quy mô nhất thế giới. Bản thân Hải quân Trung Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận này, huy động 4 chiến hạm và 1.100 quân. Theo lời Đô đốc Locklear, hành động nói trên của Bắc Kinh không trái với công pháp quốc tế và có thể chấp nhận được. Mặt khác, sự hiện diện của tàu do thám Trung Quốc không gây khó khăn gì cho cuộc tập trận RIMPAC. Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết, Hoa Kỳ cũng sẽ do thám các cuộc tập trận đơn phương của Trung Quốc tại vùng Biển Đông trong tuần này, với sự tham gia của 20 chiến hạm. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các cuộc tập trận kéo dài 5 ngày ở Biển Đông đã bắt đầu từ hôm qua, vào lúc Hải quân nước này cũng đang tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ, gần Việt Nam và ở eo biển Bột Hải. Hai cuộc tập trận này, trên nguyên tắc, sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 8.
Pháp-Nhật lần đầu tiên hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Nhân chuyến thăm Tokyo kéo dài 2 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian vào hôm qua đã loan báo Paris và Tokyo sẽ ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương. Đây là lần đầu tiên hai nước xích lại gần nhau trong lĩnh vực quốc phòng và vũ khí. Từ Tokyo, thông tín viên RFI Frederick Charles cho biết thêm chi tiết về sự hợp tác quốc phòng Pháp-Nhật.
La montée en puissance de la Chine pousse le Japon à renoncer à l'interdiction qu'il s'imposait depuis 1967 de vendre des armes à l'étranger.
Đà vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc đã thúc đẩy Nhật Bản bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí ra ngoài mà Tokyo tự áp đặt vào năm 1967. Việc diễn giải lại Hiến pháp Chủ hòa cho phép Nhật Bản tham gia vào các chương trình hợp tác phát triển vũ khí và ký thỏa thuận với Pháp. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, việc này sẽ dẫn đến Sintrich, một thỏa thuận giữa hai chính phủ trước cuối năm, đặt ra khuôn khổ pháp lý, kỹ thuật cho công cuộc hợp tác, cho phép các nhà công nghiệp Nhật Bản và Pháp hợp tác trên một số chương trình. Đây là một bước tiến mới. Pháp và Nhật dự kiến hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái, trực thăng và công nghệ robot. Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian không loại trừ những chương trình hợp tác khác quan trọng hơn trong tương lai như lĩnh vực hàng không.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Còn tại Trung Quốc, bạo động ở Tân Cương có thể có cả trăm người chết và bị thương. Vụ bạo động xảy ra ở Tân Cương hôm thứ Hai có dấu hiệu rất nghiêm trọng. Trong lúc truyền thông nhà nước Trung Quốc vào hôm qua nêu con số hàng chục người chết và bị thương, thì tổ chức Duy Ngô Nhĩ Ly Khai đặt trụ sở tại Đức hôm nay đã nói con số khoảng 100 trường hợp thương vong. Tổ chức này đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập.
Như tin chúng tôi đã loan, tối hôm qua, Tân Hoa Xã cho biết là một nhóm khủng bố võ trang bằng dao đã xông vào tấn công một đồn công an và nhiều cơ quan chính quyền khác tại huyện Toa Xa, Tân Cương. Lực lượng an ninh, theo nguồn tin trên, đã hạ sát hàng chục kẻ tấn công vào thường dân và xe hơi. Vào hôm nay, theo ông Dinsat Rasit, phát ngôn viên của tổ chức Ly Khai, Đại hội Thế giới Duy Ngô Nhĩ, trích những nguồn tin tại chỗ thì có khoảng 100 người chết và bị thương. Người phát ngôn yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt hành vi bóp méo sự thật và trốn tránh trách nhiệm trong sự cố ở huyện Toa Xa. Theo ông Hasid, vụ đàn áp bằng vũ trang của lực lượng an ninh Trung Quốc đã gây ra cảnh người chết và bị thương ở cả hai bên. ông còn đòi mở một cuộc điều tra độc lập. Theo AFP, thì nhiều nhân viên khách sạn và nhà hàng ở Tòa Sa khi được hỏi về vụ tấn công khủng bố hôm thứ Hai đều nói là họ không hay biết gì về sự cố kể trên.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, cơ quan nghiên cứu Canada bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Hôm qua, chính phủ Canada tố cáo Bắc Kinh đã chỉ đạo một công ty của Trung Quốc tấn công hệ thống tin học của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada.
Trong một thông cáo, chính phủ Canada cho biết nhờ sự trợ giúp của cơ quan tình báo Canada, họ đã phát hiện và xác nhận một vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng công nghệ tin học của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada, mà thủ phạm là một công ty Trung Quốc do nhà nước Trung Quốc bảo trợ. Thông cáo nói trên không nói rõ kiểu tấn công tin học cũng như tên của công ty Trung Quốc bị xem là thủ phạm vụ tấn công này. Dù sao thì theo chính phủ Canada, hệ thống tin học của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Canada đã được cách ly khỏi hệ thống của chính phủ và an ninh của các dữ liệu trong hệ thống của chính phủ không bị ảnh hưởng. Chính phủ Canada bảo đảm rằng các chuyên gia về hệ thống tin học sẽ giúp Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Canada xây dựng một cấu trúc công nghệ thông tin mới an toàn hơn. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Ottawa ngay lập tức đã ra thông cáo bác bỏ cáo buộc bị xem là vô căn cứ của chính phủ Canada. Tòa đại sứ này khẳng định rằng Trung Quốc vẫn kiên quyết chống nạn tin tặc.
Ngoại trưởng Mỹ tới New Delhi sưởi ấm quan hệ với Ấn Độ. Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ 2 ngày. Ông Kerry tới New Delhi với sứ mệnh sưởi ấm lại quan hệ giữa hai nước vốn đang trở nên lạnh nhạt từ nhiều tháng qua. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ còn có nhiệm vụ nối lại quan hệ cá nhân tân thủ tướng Ấn Độ với chính quyền Washington sau một thời gian dài 9 năm cấm ông Modi nhập cảnh. Thông tín viên Sebastian Faxi tại New Delhi tường trình.
La tâche de John Kerry ne sera pas facile. Il devra d'abord faire oublier à Narendra Modi que le Parlement américain lui a refusé un visa pendant 9 ans.
Nhiệm vụ của ông John Kerry không phải là dễ dàng. Trước hết, ông sẽ phải làm sao cho Thủ tướng Narendra Modi quên đi việc từng bị Quốc hội Mỹ cấm nhập cảnh trong vòng 9 năm do những cáo giác ông Narendra dính líu vào vụ tàn sát người Hồi giáo năm 2002 ở tiểu bang Gujarat. Tiếp đó, ông Kerry còn phải làm dịu căng thẳng giữa hai nước nảy sinh hồi năm ngoái sau vụ bắt giữ một nhà ngoại giao Ấn Độ tại New York. Làm xong những việc đó, Ngoại trưởng Mỹ mới có thể hy vọng khởi động lại cuộc đối thoại chiến lược thông qua hợp tác kinh tế. Hai nước Mỹ và Ấn Độ có lợi ích chung, chính phủ Ấn Độ hy vọng thu hút nhiều hơn đầu tư của Mỹ. Để làm được điều này, New Delhi thông báo mở cửa các lĩnh vực mới như bảo hiểm, quốc phòng cho vốn nước ngoài đầu tư. Hiện tại, Ấn Độ là đối tác đứng hàng thứ 11 của Hoa Kỳ. Cùng đi với ông John Kerry có Bộ trưởng Thương mại và Thứ trưởng Năng lượng để thảo luận về việc áp dụng thỏa thuận quan trọng đã đạt được giữa hai nước trên vấn đề hạt nhân dân sự. Tháng tới sẽ đến lượt Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm New Delhi trước khi có cuộc gặp giữa Thủ tướng Modi với Tổng thống Barack Obama tại Washington vào tháng 9.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Âu, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu phối hợp gia tăng áp lực đối với Nga. Tối qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo các trừng phạt mới trong lĩnh vực tài chính nhắm vào Nga, đồng thời Washington nhấn mạnh không lao vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio từ Washington cho biết thêm chi tiết.
Trois nouvelles banques sont ciblées par ces sanctions américaines, la banque VTB, sa filiale la banque de Moscou.
Ba ngân hàng mới là đối tượng trừng phạt của Hoa Kỳ lần này, đó là ngân hàng VTB, chi nhánh của nó, ngân hàng Moscow và ngân hàng nông nghiệp Nga. Các cơ sở này bị nghi ngờ đã tài trợ cho các lực lượng ly khai thân Nga tại Ukraine. Mặt khác, Tổng thống Barack Obama thông báo Hoa Kỳ phong tỏa xuất khẩu sang Nga các phụ tùng, thiết bị trong lĩnh vực năng lượng. Cuối cùng, Washington ngừng cung cấp tín dụng hỗ trợ xuất khẩu sang Nga, cũng như phong tỏa tất cả các khoản ngân sách tài trợ cho các dự án phát triển kinh tế. Theo nguyên thủ Hoa Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm về tình hình hiện nay tại Ukraine. Ông nói, một lần nữa, nước Nga tự cô lập mình đối với cộng đồng quốc tế, xóa bỏ đi hàng chục năm đạt được các tiến bộ thực sự. Lẽ ra, không nên để điều này xảy ra. Thế nhưng, đó là sự lựa chọn của nước Nga và đặc biệt là của Tổng thống Putin. Đây không phải là một cuộc chiến tranh lạnh mới. Đây là một vấn đề cụ thể liên quan đến việc nước Nga không chấp nhận để cho Ukraine đi theo con đường riêng của mình. Hết để dẫn. Theo Tổng thống Mỹ, thì Moscow đã cảm nhận được những thiệt hại do bị quốc tế trừng phạt. Và cho đến lúc này, theo các dự báo kinh tế, tăng trưởng của Nga sẽ là số 0 và gồng kèm trừng phạt Nga có thể còn siết chặt hơn.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Trước đó, tại châu Âu, lần đầu tiên các thành viên Liên hiệp châu Âu đạt được thỏa thuận chính trị cho phép tiến hành các trừng phạt kinh tế Nga. Cho đến nay, châu Âu vẫn bị chia rẽ trong hồ sơ này. Vụ bắn rơi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia tại miền đông Ukraine đã làm cho lập trường của các nước xích lại gần nhau hơn. Từ Bruxelles, thông tin viên Grégoire Lory gửi về bài tường trình.
Cet accord politique de l'Union européenne marque un changement de ton majeur à l'égard de la Russie.
Thỏa thuận chính trị giữa các thành viên Liên hiệp châu Âu đánh dấu sự thay đổi quan trọng về lập trường của khối này đối với Nga. Kể từ nay, 28 thành viên Liên hiệp châu Âu thực hiện giai đoạn 3 và cũng là giai đoạn cuối trong kế hoạch trả đũa trừng phạt Nga. Gói biện pháp này bao gồm các trừng phạt trong lĩnh vực tài chính, thương mại và năng lượng. Liên hiệp châu Âu quyết định đóng cửa thị trường của mình đối với các ngân hàng và doanh nghiệp Nga. Các đối tác châu Âu không được phép sử dụng tiến hành các giao dịch cổ phiếu hoặc công trái do các cơ sở này của Nga phát hành. Châu Âu cũng cấm bán vũ khí cho Nga, thậm chí ngừng mọi trợ giúp, kể cả trợ giúp kỹ thuật. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ được áp dụng đối với các hợp đồng sẽ ký với Nga. Sự tách bạch này do vậy sẽ cho phép Pháp tiếp tục thực hiện hợp đồng giao hai chiếc tàu chiến loại Mistral cho Nga. Châu Âu cũng ra tay trừng phạt Nga trong lĩnh vực năng lượng, nhưng chỉ giới hạn trong ngành dầu lửa, bởi vì một số thành viên Liên hiệp châu Âu phụ thuộc nhiều vào nguồn khí đốt của Nga. Với thỏa thuận chính trị này, các nước châu Âu hy vọng sẽ thực hiện được các biện pháp trừng phạt cụ thể, nhanh chóng tác động đến nền kinh tế Nga. Các biện pháp trừng phạt này sẽ được châu Âu thông qua vào thứ Năm, 31 tháng 7 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8.
Grégoire Lory, Bruxelles, RFI.
Còn tại miền đông Ukraine, các nhà điều tra vẫn chưa đến được hiện trường vụ tai nạn máy bay mang số hiệu MH17. Các trận giao tranh giữa quân đội Ukraine và phiến quân ly khai thân Nga hôm nay một lần nữa ngăn cản các nhà điều tra quốc tế đến được hiện trường tai nạn máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia.
Đây là ngày thứ tư liên tiếp các nhà điều tra của cảnh sát Hà Lan và cảnh sát Úc không thể vào được khu vực tai nạn máy bay, nơi mà các thi thể và vật dụng cá nhân của các nạn nhân vẫn còn nằm lại. Mặc dù đã có lệnh ngưng bắn tại khu vực máy bay bị bắn rơi, nhưng chiến sự tại khu vực này lại gia tăng trong những ngày gần đây. Hôm nay, quân đội Ukraine thông báo đã chiếm lại được từ tay phiến quân ly khai thành phố Avdiivka, nằm cách Donetsk 10 km về phía bắc. Nhưng quân đội Ukraine cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công mới, trong đó có đạn pháo bắn từ lãnh thổ Nga. Kể từ khi chiếm được Slavyansk, cứ địa của phe đối dậy, quân đội Ukraine đã tiến ngày càng gần đến hai thành phố lớn trong vùng, nơi mà phiến quân ly khai còn đang cố thủ, đó là Donetsk và Lugansk. Nhưng tình hình chiến sự khiến Ukraine lún sâu hơn vào suy thoái kinh tế. Theo các số liệu thống kê được công bố ngày hôm nay, tăng trưởng kinh tế của Ukraine trong quý 2 năm nay đã sụt hơn 2,3% sau khi đã sụt 2% trong quý đầu. Trong khi đó, lãnh đạo các ngành hàng không dân dụng yêu cầu Liên Hợp Quốc đề ra một khuôn khổ pháp lý cho việc sử dụng các vũ khí phòng không có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay dân dụng và đòi có thêm những thông tin về những nguy cơ đối với các hãng hàng không bay ngang qua các vùng xung đột. Ông Tony Taylor, Tổng giám đốc Hiệp hội Giao thông Hàng không Quốc tế IATA, đã đưa ra những yêu cầu nói trên trong cuộc họp báo sau khi kết thúc một cuộc họp dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế tại Montreal, Canada ngày hôm qua. Cuộc họp đã được triệu tập khẩn cấp sau vụ máy bay của Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.
Một cơ quan Liên Hợp Quốc tố cáo Israel thảm sát thường dân tại Gaza vào hôm nay, chiến xa của quân đội Israel lại pháo kích vào một trường học của Liên Hợp Quốc tại giải Gaza. Cuộc tấn công đã khiến ít nhất 16 người chết và hơn 100 người bị thương. Ngay sau vụ này, cơ quan Liên Hợp Quốc trợ giúp người tị nạn Palestine đã lập tức tố cáo Israel vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và lên tiếng kêu gọi gây áp lực để chấm dứt cuộc thảm sát.
Trong một thông cáo được AFP trích dẫn, thì ông Pierre Karenboul, lãnh đạo cơ quan UNRWA, xác định: "Tôi lên án với những lời lẽ mạnh mẽ nhất hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế đó của các lực lượng Israel." Thông cáo đã ghi tiếp: "Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế xúc tiến một hành động chính trị kiên quyết để chấm dứt ngay lập tức cuộc thảm sát đang diễn ra." Lời tố cáo đích danh Israel được cơ quan Liên Hiệp Quốc đưa ra vào lúc mà chiến sự tiếp tục leo thang ở Gaza. Riêng hôm nay, theo số liệu của hãng tin Pháp AFP, đã có trên 60 người thiệt mạng tại dãy Gaza, kể cả số người lánh nạn trong trường học của Liên Hiệp Quốc, nhưng vẫn bị xe tăng Israel truy sát.
Bản tin Reuters thì nói đến ít nhất 19 người chết và 125 người bị thương trong ngôi trường tại Jabalia, phía bắc dải Gaza. Hãng tin Anh mô tả cảnh tường lớp học đầy máu, người sống sót bởi đống gạch vụn, mảnh kính bể để tìm thi hài nạn nhân và người bị thương. Theo một viên chức của cơ quan Liên Hiệp Quốc UNRWA, thì đạn pháo sẽ tăng Israel bắn vào đã giết hại nhiều người trong lúc họ đang ngủ. Phát ngôn viên quân đội Israel tại Tel Aviv khi được hỏi về sự cố này đã từ chối trả lời, cho biết là trước mắt họ không có thông tin.
Vẫn trong khu vực Trung Cận Đông tại Libya, một căn cứ quân sự quan trọng ở Benghazi đã rơi vào tay các nhóm Hồi giáo cực đoan. Vào lúc mà chính quyền Tripoli bất lực trước các trận giao tranh đẫm máu tại thủ đô Libya, hiện vẫn còn một vụ hỏa hoạn đang đe dọa.
Tối qua, các nhóm Hồi giáo cực đoan thông báo đã chiếm được tổng hành dinh của lực lượng đặc biệt tại Benghazi. Các trận giao tranh diễn ra ác liệt từ một tuần nay ở thành phố này, khiến khoảng 60 người thiệt mạng. Trong khi đó, tại Tripoli, vụ hỏa hoạn tại một kho dầu khí lớn hôm nay bước sang ngày thứ tư và kể từ nay không thể kiểm soát được nữa. Đây chỉ là hậu quả của các trận giao tranh giữa các lực lượng dân quân kình chống nhau tại khu vực thủ đô Libya. Chính phủ Libya đã yêu cầu quốc tế trợ giúp, nhưng các nước như Pháp và Ý thì yêu cầu là trước hết phải ngưng các vụ xung đột. Trước tình hình ngày càng hỗn loạn, các nước phương Tây đang ráo riết di tản công dân của mình hoặc kêu gọi họ rời khỏi Libya. Chính phủ Pháp hôm qua thông báo đã di tản bằng đường biển khoảng 50 kiều dân Pháp và Anh. Riêng Hoa Kỳ có tòa đại sứ nằm trên con đường dẫn đến sân bay Tripoli vào thứ Bảy tuần trước cũng đã di tản toàn bộ nhân viên ngoại giao.
Mỗi ngày một sự kiện.
Quyết định đánh hổ của Tập Cận Bình mang nhiều thông điệp. Cuối cùng thì thông báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm qua quyết định mở điều tra Chu Vĩnh Khang vì những nghi vấn tham nhũng đã chính thức hóa các thông tin đồn đoán hay dò dỉ kéo dài cả năm trời nay về số phận của nhân vật đầy quyền lực trong giới lãnh đạo Trung Quốc suốt một thập kỷ qua. Với quyết định có lẽ không mấy dễ dàng này, ông Tập Cận Bình đã thể hiện được uy quyền tối cao trong ban lãnh đạo mới ở Trung Quốc, có khả năng thanh toán được các phe cánh chống đối trong nội bộ đảng. Thông báo ngắn gọn của Ban Kỷ luật Trung ương quyết định mở điều tra về tham nhũng đối với ông Chu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu trưởng Ban Chính pháp Trung ương, cơ quan nắm toàn bộ an ninh nội chính và hệ thống tư pháp của chế độ Bắc Kinh. Một người nắm giữ rất nhiều thông tin nội bộ và đầy quyền thế của đảng từ năm 2002 đến năm 2012 đã gây sự chú ý đặc biệt của giới quan sát tại Trung Quốc cũng như quốc tế. Hôm nay, báo chí chính thức tại Trung Quốc đã nhất loạt ca ngợi quyết định dường như đã được mong đợi từ lâu nay. Xã luận Nhật báo Anh ngữ China Daily viết, xin trích. Cho đến tận chiều tối thứ ba, rất nhiều người còn nghi ngại ông Tập Cận Bình và các cộng sự của mình chưa chắc đã sẵn sàng đưa ra một quyết định chính trị mạo hiểm đến như vậy. Hết lời dẫn, Chu Vĩnh Khang bị cáo buộc vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng hay nói một cách khác là có dính líu đến tham nhũng. Nội dung cơ bản của quyết định chỉ có thế, nhưng trong lịch sử của chế độ Cộng sản Trung Quốc đầy biến động với những cuộc tranh giành quyền lực, đây là lần đầu tiên một cựu ủy viên Bộ Chính trị bị lôi ra điều tra vì tham nhũng. Vì thế, cú ngã ngựa này, ngay cả khi đã rút khỏi chính trường của Chu Vĩnh Khang, lần này mang nhiều ý nghĩa dưới con mắt của giới quan sát chính trị Trung Quốc. Ông Willy Lâm, chuyên gia chính trị Trung Quốc tại Đại học Chinese University Hong Kong, nhận định cú ngã ngựa này của ông Chu cho thấy quyền lực của ông Tập Cận Bình đang được thiết lập vững vàng, vững tới mức mà ông ta có thể phá vỡ điều kiêng kỵ trong đảng, một thứ luật bất thành văn là không bao giờ động đến các cựu ủy viên Bộ Chính trị. Ông Tập Cận Bình bắt đầu lên nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc từ cuối năm 2012. Ngay sau đó, ông đã phát động một chiến dịch rộng lớn chống tham nhũng với khẩu hiệu diệt cả ruồi lẫn hổ, một cụm từ mà ông mượn ý của Mao Trạch Đông trước đó trong một cuộc thanh lọc nội bộ, để nói rằng chiến dịch này nhằm loại trừ các cán bộ tham nhũng từ nhỏ đến lớn không kiêng nể một ai. Theo chuyên gia Joseph Chang, giáo sư Đại học City University tại Hồng Kông, ông Tập Cận Bình hiểu rằng chiến dịch chống tham nhũng rất được lòng dân và đánh mạnh vào các lãnh đạo tham nhũng sẽ giúp ông trở thành một lãnh đạo được quý mến dù không tiến hành cải cách chính trị, chắc hẳn đây là đường đi mà ông đã chọn. Trong chính trường Trung Quốc cho đến trước khi bị điều tra, quả thực Chu Vĩnh Khang là một con hổ lớn. Trong thời gian từ năm 2002 đến 2012, nhân vật này đã nắm trong tay toàn bộ hệ thống an ninh, công an và tư pháp của đất nước. Ông Chu còn được cho là người đỡ đầu cho Bạc Hy Lai, nhân vật cũng từng là ủy viên Bộ Chính trị, một đối thủ tiềm ẩn của Tập Cận Bình, đã bị loại khỏi chính trường bằng bản án chung thân sau khi bị kết tội tham nhũng lạm quyền trong một phiên tòa gây chấn động dư luận hồi năm 2012. Trước khi ra quyết định điều tra con hổ lớn, hàng loạt các quan chức cộng sự cũ hiện còn đang nắm giữ các lĩnh vực quan trọng trong hệ thống và cả con trai của Chu Vĩnh Khang đã bị bắt giữ. Trong khi mà báo chí chính thức Trung Quốc như tờ Global Times hôm nay hoan hỉ rằng giờ đây có thể dễ dàng tin được rằng luật pháp Trung Quốc sẽ không còn che chở bất kỳ ai vi phạm, cho dù người đó ở cấp bậc vị trí nào. Thế nhưng, không ít nhà phân tích thì lại nhìn thấy ở đòn đánh hổ này của ông Tập Cận Bình một cuộc thanh lọc bè cánh để trở thành một nhân vật quyền uy nhất ở Trung Quốc. Bà Marie Hosman, chuyên gia Pháp về Trung Quốc đương đại, nhận định.
Chu Vĩnh Khang từng là người nắm ngành an ninh, là cựu ủy viên thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc trong ekip của Hồ Cẩm Đào. Ekip lãnh đạo này từ năm 2012 đã được Tập Cận Bình kế tục. Người ta có cảm giác là Tập Cận Bình đang làm cuộc dọn dẹp lớn trong tất cả các phe nhóm không theo ông. Nếu chúng ta đặt vấn đề logic đấu đá phe nhóm, trong đó Tập Cận Bình muốn bằng mọi giá thâu tóm quyền lực, thì rõ ràng ông ta phải loại bỏ Chu Vĩnh Khang. Đây là điều rất quan trọng. Chúng ta hãy nhớ lại trường hợp trước đây của Stalin và Beria. Nhân vật Beria khi đó là người đã nắm giữ rất nhiều thông tin bí mật về mọi người. Từ giờ trở đi, có thể coi Chu Vĩnh Khang không còn tồn tại nữa thì sẽ đỡ đi rất nhiều lo lắng. Vậy vấn đề có phải thực sự là chống tham nhũng hay đây chỉ là một cuộc chiến phe cánh cho một người chỉ đạo là Tập Cận Bình để giữ mọi quyền lực trước tất cả các phe khác? Pour garder le pouvoir
à tout prix contre tous les autres clans. Có một sự trùng hợp khá hài hước là ngày thông báo điều tra cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang rơi đúng vào ngày quốc tế bảo vệ hổ. Còn ở Trung Quốc, con hổ lớn của chế độ đang được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Giờ đây, dư luận đang chờ đợi hồi kết của cuộc chiến giết cả ruồi lẫn hổ của ông Tập Cận Bình. Tiếp tục chương trình là một phỏng vấn. Đảng không thể tiếp tục nhân danh chủ nghĩa xã hội để nắm độc quyền. RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân tại Huế.
Trong một bức thư gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đề ngày 28 tháng 7, 2014, nhiều đảng viên kỳ cựu, đứng đầu là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội để chuyển sang đường lối dân tộc và dân chủ. Họ cũng kêu gọi lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng, có đối sách trước mắt và lâu dài để bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Đặc biệt, những người ký tên vào bức thư yêu cầu đảng phải công bố những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và Vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế, v.v. Họ cũng kêu gọi các lãnh đạo Việt Nam phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam, đồng thời củng cố sự đoàn kết thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven Biển Đông, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình. Trong số 61 đảng viên kỳ cựu ký tên vào bản tuyên bố này, có nhà văn và nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đắc Xuân tại thành phố Huế, nguyên là trưởng đại diện báo Lao động tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Ông Nguyễn Đắc Xuân đã vào đảng từ năm 1973, tức là có hơn 40 năm tuổi đảng. Thế nhưng bây giờ, đối với ông, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tiếp tục nhân danh chủ nghĩa xã hội để nắm độc quyền nữa, vì làm như thế là bất chính. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay qua điện thoại từ Huế. Thưa ông là một đảng viên đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1973, tức là coi như hơn 40 năm tuổi đảng. Vậy thì lý do nào đã thúc đẩy ông ký tên vào bức thư này ạ?
Nội dung bức thư là những điều mà nhiều đồng chí đồng sự của tôi đã trăn trở trong những năm qua. Và tôi cũng đã phát biểu viết ở nơi này, nơi khác. Nay gặp được bức thư của những trí thức đảng viên tử tế đề xướng đúng ý kiến của tôi. Nên tôi rất hân hạnh được ký tên. Tôi hy vọng ý kiến của chúng tôi được đến các vị lãnh đạo cao nhất của đảng mà tôi là một đảng viên.
Việc có đến hơn 60 đảng viên kỳ cựu kêu gọi đảng từ bỏ chủ nghĩa xã hội để chuyển sang cái thể chế dân chủ, phải chăng đồng nghĩa với việc họ muốn đặt lại cái vấn đề về tính chính đáng của đảng cầm quyền à?
Trong bức thư thì đã nói rõ là vì sao mà phải bỏ chủ nghĩa xã hội. Lâu nay nhà nước Việt Nam á, phấn đấu để được thế giới công nhận là nước có nền kinh tế thị trường. Chủ trương xã hội chủ nghĩa tiếp tục á, là để đảng độc quyền lãnh đạo giống như Liên Xô trước đây và Trung Quốc ngày nay. Chứ trong thực tế không còn một mảy may xã hội chủ nghĩa. Cơm gạo, mọi vật liệu cho đời sống theo kinh tế thị trường. Xe chạy trên quốc lộ phải nạp không biết bao nhiêu thứ phí. Đau vào bệnh viện phải nạp tiền. Trẻ con từ nhà trẻ đến đại học đều phải nạp học phí. Xã hội chủ nghĩa điều hành đất nước theo kế hoạch. Những hàng trăm ngàn sinh viên ra trường không có việc làm, không có người chịu trách nhiệm. Thực tế là như vậy. Mà cứ nhân danh xã hội chủ nghĩa là bất chính. Không một đảng viên nào muốn mình sống với khẩu hiệu bất chính cả. Bất chính thì phải bỏ để được chính danh. Đó là ý kiến của tôi.
Thưa ông Nguyễn Đắc Xuân, vì sao là bức thư kêu gọi các lãnh đạo đảng và nhà nước phải thống nhất nhận định về mưu đồ của Trung Quốc? Như vậy có nghĩa là vẫn còn những nhà lãnh đạo ảo tưởng về quan hệ Việt-Trung, tức là vẫn còn cái sự bất đồng trong nhận thức của các lãnh đạo Việt Nam về mối quan hệ với nước láng giềng này à?
Điều này thì báo chí, các trang mạng xã hội đã đề cập đến nhiều. Tôi chỉ cần dẫn chứng một việc thôi cũng có thể nói lên sự thực ấy. Sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trên vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xin gặp Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến 5 lần. Phải có ảo tưởng về Trung Quốc mới hạ mình đến 5 lần như thế chứ. May là Tập Cận Bình không cho gặp. Nếu gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khó tránh thêm một nhượng bộ Trung Quốc mang tính lịch sử nữa, thì đó là một dẫn chứng, còn rất là nhiều dẫn chứng khác. Sau khi mà dư luận cũng như những người đảng viên chân chính ở trong đảng, thì sau đó thì những cái người mà gọi là còn ảo tưởng về Trung Quốc như là ông Tổng Bí thư của chúng tôi thì cũng đã thấy khác, đã bắt đầu thấy được cái âm mưu của Trung Quốc và cũng đã có những cái phát biểu, cũng có được những cái chủ trương để mà gọi là không thể mơ hồ với cái 16 chữ vàng, bốn tốt với 16 chữ vàng. Thì bây giờ có lẽ ai mà nói lên cái đó là chuyện khôi hài rồi. Thì tôi nghĩ rằng là nó có sự chuyển biến. Nhưng mà do tiền lời và do thực tế, cái sự chuyển biến đó nó cũng chậm chứ không phải là đúng theo cái yêu cầu của xã hội hiện nay, của tình hình chính trị hiện nay.
Vâng, thưa ông Nguyễn Đắc Xuân, thì nếu mà đảng vẫn tiếp tục nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam thì liệu Việt Nam có thể thoát khỏi vĩnh viễn cái sự lệ thuộc vào Trung Quốc hay không ạ?
Thì nếu đảng vẫn nắm độc quyền lãnh đạo mà có thể thoát được Trung Quốc thì chúng tôi cần gì phải đem cả sinh mệnh chính trị của mình ra mà gửi lá thư trên. Nếu đảng vẫn độc quyền lãnh đạo thì làm sao có hội nghị Diên Hồng tập hợp được nhân tài, vật lực, trí tuệ, lòng dân để độc lập với Trung Quốc? Làm sao có thể thu hút được sự ủng hộ về chính trị, kinh tế và cả quốc phòng của thế giới để mà bảo vệ, phát triển và xây dựng Việt Nam? Thì chúng tôi thấy rằng nếu không dân chủ thì mọi việc sẽ không đi tới đâu cả và vẫn bị trong cái vòng luẩn quẩn hiện nay.
Vâng, thưa ông Nguyễn Đắc Xuân, câu hỏi cuối cùng đó là lần đầu tiên ông góp ý với đảng những vấn đề mang tính chất sống còn như thế, thì ông có ngại gì hay không à? Và theo ông thì sẽ còn có bao nhiêu đảng viên nữa sẽ ký với các ông vào bức thư này à?
Tôi nghĩ 61 chữ ký của 61 đảng viên trí thức tử tế, tôi nghĩ Trung ương sẽ có ý kiến, thuận hay nghịch thì chưa biết. Nhưng chắc chắn sẽ có nhiều đảng viên tử tế khác hoan nghênh và cũng không thể tránh được. Nhiều người vì chức vụ, quyền lợi, phe nhóm sẽ nhân danh này nọ lên án, phê phán những người ký tên trong bức thư. Tôi đã trải qua 3 năm tranh đấu ở đô thị và 9 năm kháng chiến, chết thuộc đến 10 lần nếu tôi vẫn chấp nhận để đi đến cùng lý tưởng mà trước đây mọi người đã cùng nhất trí là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về bức thư của 61 đảng viên kỳ cựu gửi ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa xã hội, chuyển sang thế giới dân chủ.
Dạ, cũng xin cảm ơn đài RFI đã hỏi ý kiến của tôi.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 của quý vị sẽ đến trong giây lát với một điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội với đề tài Sài Gòn, Hàng Me, Tượng Đài và Metro Thụy My, thực hiện với sự tham gia của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn và nhạc sĩ Tuấn Khanh tại Sài Gòn. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hoa Kỳ sẽ do thám các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông. Pháp Nhật lần đầu tiên thỏa thuận hợp tác về quốc phòng và vũ khí. Bạo động ở Tân Cương, cả trăm người chết và bị thương. Ngoại trưởng Mỹ tới Delhi sưởi ấm lại quan hệ với Ấn Độ. Khủng hoảng Ukraine, Mỹ và châu Âu mở rộng trừng phạt kinh tế vào Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc quyết định đánh hổ của Tập Cận Bình mang nhiều thông điệp. Đảng không thể tiếp tục nhân danh chủ nghĩa xã hội để nắm độc quyền, RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân tại Huế. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Phương Tây gia tăng trừng phạt lên Nga là đề tài được các nhật báo ra ngày hôm nay bình luận sôi nổi. Liberation nhận định, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine, châu Âu mạnh tay đưa ra các biện pháp trừng phạt Tổng thống Putin và đánh vào thị trường tài chính, lĩnh vực buôn bán vũ khí và chuyển giao công nghệ. Như dòng tựa một bài viết, trừng phạt Nga, châu Âu thức tỉnh hơi muộn. Trang nhất nhật báo Liberation đặt câu hỏi, phải làm gì để chống lại Putin? Với hình ảnh Tổng thống Putin rất tự đắc, bởi vì cho đến nay, các hoạt động trừng phạt phương Tây vẫn chưa phát huy tác dụng.
Xã luận tờ Liberation nhận định, từ lâu là một đối tác và là thành viên quan trọng của nhóm G8, Tổng thống Nga Vladimir Putin giờ đây trở thành mục tiêu trừng phạt của nhiều nước do chính sách kích động bạo lực gây bất ổn, chia rẽ tại Ukraine. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu những biện pháp trừng phạt vừa qua có hiệu quả chăng? Ông Putin vẫn không bị ngăn cản khi sát nhập vùng Crimea vào Nga như một số người châu Âu từng hy vọng. Ông Putin tiếp tục gây bất ổn cho Ukraine. Ông trang bị vũ khí, tài trợ và kiểm soát phe ly khai thân Nga. Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi trên bầu trời miền đông Ukraine bằng một loại tên lửa khá giống với loại hỏa tiễn của Nga. Điều này càng minh chứng cho sự thắng thế của ông Putin trong chính sách của mình.
Trước tình hình này, Hoa Kỳ và châu Âu phải xét lại chính sách của mình đối với Moscow. Đó không phải là đáp trả bạo lực bằng bạo lực, chiến tranh bằng chiến tranh, mà sử dụng đến các chính sách ngoại giao, thương mại và kinh tế. Phương Tây phải cho Nga và giới lãnh đạo Nga thấy cái giá của việc bị cô lập và sự lấn lướt của Nga. Pháp đang rơi vào một tình huống khó xử. Vì Pháp đang muốn bán tàu chiến cho Nga, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ phải thể hiện rõ thái độ của mình với Tổng thống Putin. Theo Liberation, các cường quốc châu Âu từ lâu chần chừ chưa trừng phạt Nga, như Đức do e ngại các hậu quả kinh tế khi đối đầu với Moscow. Thế nhưng, vụ rơi chiếc MH17 làm cho các quốc gia châu Âu bừng tỉnh và thừa nhận những gì đang xảy ra tại Ukraine là một cuộc chiến tranh, theo nhận định của François Hesburgh, tư vấn gia đặc biệt cho Chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu Chiến lược. Theo một kết quả thăm dò công luận tại Đức, 52% dân Đức tán thành các biện pháp trừng phạt nặng đối với Nga, thậm chí họ có thể bị mất việc do các biện pháp này.
Nhật báo Le Monde đã trích dẫn kết quả xếp hạng của tạp chí Mỹ Forbes vào tháng 10 năm 2012, xếp ông Putin là nhân vật chính trị quyền lực nhất hành tinh. Chiến lược ngoại giao của ông Putin trong hồ sơ Syria cũng được ca ngợi. Giới bình luận nhận thấy, ông là một lãnh đạo hiệu quả, một vận động viên chơi cờ vua xuất sắc, một nguyên thủ quốc gia uy tín, luôn mong muốn khôi phục lại sức mạnh cho nước mình.
Tuy nhiên, màn kịch sát nhập Crimea và vụ rơi máy bay MH17 đã làm rõ bộ mặt thật của Putin theo phân tích của tờ Le Monde. Không chỉ có Hoa Kỳ bị xem là kẻ thù truyền kiếp của Nga đòi gia tăng trừng phạt, mà hiện tại nhiều quốc gia khác cũng tẩy chay Nga. Tờ Le Monde trong hai trang dài phân tích đăng ảnh, người biểu tình tại Úc đòi loại Putin ra khỏi thượng đỉnh G20 tại Sydney hôm 19 tháng 7. Nhật Bản cũng thông báo một số hành động trừng phạt mới nhắm vào Nga. Hôm qua, Nga vừa lên án hành động này là không chút thân thiện và không nghĩ đến hậu quả. Nga còn chỉ trích giới chính trị Nhật Bản không có khả năng thi hành chính sách độc lập, tức là luôn theo đuôi Hoa Kỳ. Là đồng minh của Hoa Kỳ, Nhật Bản tiến hành những biện pháp trừng phạt đầu tiên vào cuối tháng 4, đặc biệt là cấm visa nhập cảnh của 23 công dân. Tuy cả thế giới quay lưng lại Nga, nhưng hiện Nga vẫn rất tự tin. Các biện pháp trừng phạt cũng không làm thay đổi thái độ của Moscow theo nhận định của Le Monde. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu, chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn kinh tế và độc lập hơn. Qua bộ máy tuyên truyền của chính quyền Nga trên truyền thông, dân chúng Nga ủng hộ chính sách của Tổng thống Putin. Người Nga cho rằng phương Tây cố dồn Nga vào đường cùng để làm cho Nga sụp đổ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến thời sự tại châu Á, Nhật báo Le Monde được quan tâm đến Trung Quốc qua bài viết thanh trừng hàng loạt tại đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ khi lên cầm quyền đã tung ra chiến dịch quét tham nhũng trên diện rộng, và bây giờ đến lượt đài truyền hình Trung ương CCTV rơi vào tầm ngắm. Theo Giang Triển Chiêu, giáo sư ngành báo chí trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, thì có ít nhất 8 hay 9 nhân viên CCTV bị bắt giữ trong những tháng gần đây.
Theo Le Monde, trong số đó, trường hợp của một nhà báo nổi tiếng Nhuế Thành Cương là gây ầm ĩ nhất. Nhân vật này đã bị bắt giữ để điều tra vì dính líu đến các vụ tham nhũng. Năm nay 36 tuổi, người hướng dẫn viên chương trình này nổi tiếng là một người theo chủ nghĩa dân tộc. Chính ông đã huy động dư luận Trung Quốc trên các trang blog và kênh truyền hình vào năm 2007 nhằm đánh bật cửa hiệu cà phê Starbucks ra khỏi Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn cản ông chạy xe hơi thể thao, mặc Âu phục Ý. Trong số các quan chức đài CCTV bị bắt giữ, có giám đốc điều hành chương trình quảng cáo của đài CCTV2 trên kênh thông tin kinh tế. Nhân vật này trước đây thăng tiến được nhờ ông Lý Đông Sinh, cựu giám đốc đài CCTV đỡ đầu. Ông Lý, vốn nằm trong guồng máy của Chu Vĩnh Khang, cũng đã bị bắt giữ. Hàng loạt các nhân vật tên tuổi này đều bị hạ bệ trong chiến dịch bài trừ tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay tại Trung Quốc. Một giáo sư báo chí thuộc trường Đại học Quảng Đông nhận định, làm việc cho CCTV mở ra nhiều cơ hội thành công, nhưng khi tiến đến gần quyền lực thì rủi ro cũng tăng. Theo Le Monde, trong các cuộc điều tra hiện nay, thật không thể phân biệt nguyên nhân bắt giữ các nhân vật này là vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay chỉ để thanh trừng đối thủ chính trị. Đối với giáo sư Giang Triển Chiêu thuộc Đại học Bắc Kinh, cũng không nên vơ đũa cả nắm. Một bộ phận nhân viên đài CCTV thu nhập thấp lại phải chịu kiểm duyệt nên họ rất bức xúc. Cũng theo ông Giang, tại đài CCTV, hiện tượng thông đồng hối lộ nở rộ. Để một nhãn hiệu hay một nhân vật được giới thiệu trên truyền hình quốc gia, các đối tượng phải chi tiền mua chuộc trực tiếp với lãnh đạo CCTV giúp các quan chức này một điều gì đó hoặc mua quảng cáo trên đài.
Nhìn sang Campuchia, sau 10 tháng tẩy chay, phe đối lập đã chấp nhận tham gia quốc hội. Cách đây một năm, cuộc bầu cử quốc hội đã gây ra nhiều tranh cãi, khiến Campuchia rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Hiện nay, Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đảng đối lập Sam Rensi vừa đạt được đồng thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị tại đất nước này. Đó là nội dung một bài viết trên nhật báo La Croix.
La Croix nhận định, thỏa thuận này cho phép trả tự do cho 8 nhà đối lập bị bắt giữ hôm ngày 15 tháng 7, dự trù một cuộc cải cách bầu cử quan trọng. Đổi lại, 55 dân biểu thuộc đảng đối lập cứu nguy dân tộc chịu làm việc tại quốc hội. Họ nắm 5 trong số 10 ủy ban, đặc biệt là các ủy ban đặc trách nhân quyền và chống tham nhũng. Mu Sochu, một dân biểu thuộc đảng cứu nguy dân tộc, phấn khởi nói, mỗi thứ năm chúng tôi sẽ triệu tập chính phủ hay một bộ trưởng để chất vấn. Tuy nhiên, La Croix nhận định, những bước tiến dân chủ tại đất nước này còn rất mong manh. Lãnh đạo đối lập Sam Rensi lo ngại, đảng nhân dân Campuchia không giữ cam kết. U Virat, chủ tịch một hiệp hội nhân quyền nhận định, đây là một giải pháp tạm thời cho khủng hoảng bởi vì thỏa thuận không nêu chi tiết. Ông dự đoán sẽ nổ ra những cuộc biểu tình mới trong 6 tháng tới. Đảng của Thủ tướng Hun Sen vẫn chiến thắng sau cuộc khủng hoảng này. Ông Uvirat giải thích, đảng Nhân dân Campuchia muốn đối lập vào ngồi ghế quốc hội để hợp pháp hóa thể chế mà không phải cải cách một số định chế chính trị quan trọng. Một điểm báo kết thúc bằng bài viết trên tờ Le Figaro đề tựa, chạy bộ 5 phút một ngày tăng 3 năm tuổi thọ. Theo kết quả của một nghiên cứu được Le Figaro đăng tải, người chạy bộ thường xuyên có ít rủi ro chết do lý do sức khỏe hơn người không chạy bộ. Đồng thời, không chạy bộ có ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ và bệnh tăng huyết áp. Một chuyên gia nhận định, người chạy bộ thường quan tâm đến những thứ họ ăn, thường họ ốm hơn và dễ thở hơn. Qua kết quả này, chuyên gia khuyên nên tập thể dục hàng ngày và đặc biệt là không được dừng. Còn nhớ rằng, khi chạy phải hít thở đều đặn, không nên nói chuyện với người xung quanh. Thậm chí khi chạy chỉ có 5 đến 10 phút, cũng phải khởi động 5 phút trước khi chạy và co giãn sau khi tập luyện. Trước khi bắt đầu chạy, ta cũng có thể luyện tập bằng cách đi bộ.
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí xã hội với chủ đề Sài Gòn, Hàng Me, Tượng Đài và Metro. Thùy My thực hiện tạp chí với sự tham gia của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn và nhạc sĩ Tuấn Khanh ở Sài Gòn.
Trời đại học, con đường duy tân, cây dài bóng mát, buổi chiều khuôn viên, mây trời xanh ngát, vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt. Trả lại em yêu, khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu, nỗi lòng cứ xa. Vài giọt mưa xa hôn mềm trên má, tóc em thơm nồng, dáng em hiền ngoan.
Con đường với những hàng cây rợp bóng, những chú mốc quen thuộc của những nơi chốn đi về, một quán cà phê ta hay ngồi, hay những công trình kiến trúc quen thuộc, thường là những gì mà người đi xa hình dung đến khi nhớ về thành phố của mình. Sài Gòn với những thăng trầm lịch sử lại càng ghi dấu ấn trong thơ nhạc, nhiếp ảnh, hội họa. Trong những tấm bưu thiếp gửi cho người phương xa, đó là hình ảnh chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm, nhà hát thành phố, với những hàng me cao ngất, những tà áo chài tung bay. Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi gần đây, ngỡ ngàng trước việc hàng cây cổ thụ ở ngã tư Lê Lợi, Nguyễn Huệ, đoạn trước nhà hát thành phố bị chặt bỏ để khởi công nhà ga xe điện ngầm đầu tiên, nhiều người Sài Gòn đã vội vàng đến chụp hình kỷ niệm. Người ta lại càng hoang mang hơn trước thông tin tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn và bức tượng bán thân thiếu nữ Quách Thị Trang sẽ bị dời đi nơi khác cho công trình này. Trên mạng xã hội cũng như trên báo chí, có rất nhiều bài viết bày tỏ tâm trạng tiếc núi khi những biểu trưng của thành phố Sài Gòn tiếp tục mai một. Nhạc sĩ Tuấn Khanh trong bài viết mang tựa đề Sài Gòn rung rẩy trong tiếng máy cưa đăng trên blog của mình đã đặt câu hỏi: vì sao phải thương nhớ một hàng cây, thương nhớ một hình dáng cũ? Anh viết: thành phố hơn 300 năm tuổi đã đột ngột biến dạng trong mắt nhiều người. Nhìn những chiếc cưa máy gầm rú vật ngã từng cái cây đã đứng đó, lá cây rơi vãi như những trang nhật ký của đời người, từng ghi lại bao thăng trầm của thành phố này mà lòng khó tả. Trả lời RFI Việt ngữ, nhạc sĩ Tuấn Khanh thổ lộ.
Dạ thưa chị Thị My, thì tất cả những cái tin tức ngày hôm nay về chuyện Sài Gòn sẽ thay đổi, những hàng cây sẽ bị hạ xuống, một phần Sài Gòn sẽ thay đổi đó. Thì nó không phải đơn giản là câu chuyện về cái sự phát triển không, mà hôm nay những người Sài Gòn ra tôi chứng kiến rất là nhiều người già, những người trẻ. Họ đến và chia tay một cách im lặng. Hình ảnh cái Sài Gòn đó nó nằm trong cái niềm tự hào của Sài Gòn, không phải hôm nay ở đây, mà rất nhiều người Sài Gòn đã ra đi khỏi Việt Nam từ nhiều năm, người ta vẫn nhớ về những hình ảnh đó. Nó là một phần của lịch sử, của ký ức từ thời đệ nhất, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa cho tới Việt Nam ở một hệ thống chính trị khác và nhiều năm nay. Chuyện để mà thay đổi một cái hình ảnh hay là hạ một hàng cây không phải là đó điều lớn để đánh đổi cho một sự phát triển tốt đẹp hơn, ai cũng biết điều đó. Nhưng mà người Sài Gòn hiện nay rất nhiều người chỉ biết rằng họ phải đánh đổi những cái xứ rất thân quen để đi đến một cái mới, nhưng mà cái mới đó cho tới giờ phút này người ta cũng không thấy một bản vẽ nó như thế nào, không được mô tả nó sẽ như thế nào. nó được thay đổi như một mệnh lệnh đầy độc đoán mà người dân một số chỉ biết chịu đựng mà không biết nó phải như thế nào cả. Thì cái tâm trạng đó là một tâm trạng hết sức nuối tiếc, nhưng ở thời điểm này tâm trạng đó đang bị phân hóa. Có rất nhiều người ta không gắn bó với thành phố này và người ta nói rằng đó là một tâm trạng không đúng. Nhưng cũng có nhiều người Sài Gòn người ta lại đặt vấn đề rằng người ta cũng cần phải được hỏi, cũng cần phải được phát biểu về cái chuyện đang xảy ra với cái nơi của họ cư trú, với thành phố mà họ đã gắn liền ở trong suốt bao nhiêu năm.
Trước những ý kiến cho rằng muốn hiện đại hóa thì phải chấp nhận những mất mát và thái độ chững chân, thậm chí chế chịu những ai hoài cổ của một số người, nhạc sĩ Tuấn Khanh đặt vấn đề vì sao sức khỏe và môi trường sống của cụ rùa Hồ Gươm ở Hà Nội được quan tâm mà những biểu tượng của Sài Gòn lại bị thờ ơ.
Đúng là trong người Việt Nam hiện nay đang có một sự phân hóa như vậy giữa những người không gắn liền cái đời sống và tinh thần của họ với một Sài Gòn đã nhiều năm, cũng như những người ở Sài Gòn đã sống, đã rất và gắn bó với nó rất nhiều năm đó. Thì đơn giản như thế này, đã nhiều lần, rất nhiều bài báo và sống suốt nhiều năm người ta bàn tán về một con rùa ở Hồ Gươm. Người ta bàn tán tại sao hôm nay mắt nó đỏ hơn, tại sao nước Hồ Gươm đục như thế và có thể ảnh hưởng đến một con rùa. Thậm chí người ta tìm ra tất cả những bài báo cáo khoa học là làm sao để thay đổi nước hồ nó tốt hơn, để con rùa nó có thể sống được lâu hơn. Bởi vì người ta tin rằng đó là di vật, đó là niềm tin của một thành phố Hà Nội. Nhưng mà để thay đổi một cái hàng cây như vậy, những cái di vật, những chứng nhân của một hình ảnh lịch sử thành phố là niềm tin của rất nhiều con người yêu quê hương của mình, yêu thành phố của mình, cũng như đó là lá phổi của hàng triệu người đang sống trong cái vùng đó đã chẳng được ai hỏi tới. Cái sự so sánh này cho thấy rằng có cái gì đó nó rất bất thường với một con rùa hay một hàng cây của hàng triệu người đó. Cho thấy rằng chúng ta đang đứng ở một thời điểm mà cái việc thay đổi nó là một mệnh lệnh mà không cần quan tâm tới hàng triệu người. Vì sao? Cái đó là câu hỏi dành cho mọi người và chúng ta phải tự đặt ra. Người Sài Gòn hay là người Việt Nam nói chung thì người ta sẵn sàng á, hy sinh rất nhiều thứ để đi tới những cái mới tốt đẹp hơn. Nhưng cái mới đó, cái tốt đẹp đó cần được nói rõ và làm rõ để cho mọi người hiểu cái giá trị của nó như thế nào.
Cầm chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, sông vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn sẽ như nước trên đường vẫn qua màu, người già thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la, đi về cùng gió chan hòa niềm vui say sưa, la 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 la, ôi trời đẹp quá, đẹp quá chan bao ý thơ, một tình yêu
kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn thì việc chặt cây là khó tránh khỏi khi xây dựng đường ngầm ở trung tâm thành phố để tránh tắc nghẽn giao thông trong giờ cao điểm và có thể xây thêm bãi đậu xe ngầm. Tuy nhiên anh cho rằng khi trạm xe điện ngầm xây xong thì nên trồng lại cây xanh.
Trước hết cái chuyện mà chặt cây đó thì tôi thấy rằng là tôi cũng có xem phương án metro từ Bến Thành cho đến trạm metro ở Nhà Hát. Thì họ có một cái phương án là ở dưới là đường metro và trên thì có cái tuyến đi bộ ngầm từ trạm này qua trạm kia. Thì tôi cho rằng đó rất là tốt. Tại vì trong tương lai khi mà mấy tuyến metro nó đưa vào sử dụng và khi mà những cái công trình xung quanh xây cao tầng lên á, thì cái lượng người đi và đến những cái trạm metro này nó rất là cao. Cái số lượng có lẽ là nó cũng không xua kém những cái trạm trung tâm ở Times Square, New York hay là trạm trung tâm ở San Jose của Paris đâu. Tại vì cái mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh khá cao. Và nếu khi mà thực hiện những cái đường ngầm đó, đó thì trên cái đường Lê Lợi á, một số cây chúng ta đành phải chặt, thì tôi thấy rằng là có lẽ là nhà thiết kế thì họ cũng đã có ý thức cái chuyện giữ cây, nhưng mà một số cây thì có lẽ không giữ được thì cũng đáng tiếc. Nhưng mà cái chuyện đường ngầm á, thì nó cũng cần thiết. Nếu mà không có cái đường ngầm này đó, khi người ta tới trạm metro và người ta tố lên đường á, họ sẽ đi đến những công trình lân cận thì nó sẽ gây nên cái tắc nghẽn giao thông, nhất là trong giờ cao điểm. Thành ra cái chuyện mà đi đường ngầm này tôi thấy là một cái hướng khá tốt. Khi mà những cái cây cổ thụ hiện nay á, thì cái rễ nó đâm khá sâu. Vả lại có một số cây cũng tới cái tuổi nó rồi, tại vì cây có cây me người kia đó, dù là nó là cây cổ thụ nhưng mà tới một tuổi nào đó thì bắt đầu nhánh cây nó gãy thường xuyên, nó cũng nguy hiểm. Thành ra tôi nghĩ là việc mà chặt cây đó thì vì cái tầng ngầm dành cho người đi bộ đó đi sâu vào hai bên lề đường thì có một số điểm chứ không phải tất cả phải chặt cây, nhưng mà sau khi mà thi công xong á, thì tôi nghĩ là cũng nên trồng lại những cái cây. Nó cũng lên khá cao, có lẽ cũng không có lớn như cái cây cũ, nhưng mà nó cũng có tạo được bóng mát và mảng xanh cho tuyến Lê Lợi. Còn riêng cái tuyến Nguyễn Huệ và Đặng Hàm Nghi á, thì tôi cũng chưa có tham khảo được cái phương án, biết họ có tính làm như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng á, là cái tuyến đường ngầm ở hai cái tuyến Lê Lợi và Hàm Nghi cũng rất cần thiết. Không những là cho tuyến đi bộ mà cho cả cái chuyện hầm xe nữa. Tại vì một số lớn công trình ở hai cái tuyến này không có đủ chỗ để đậu xe. Trong tương lai đó thì cái khu vực mà xác định bởi ba cái trục tuyến là Nguyễn Huệ, Hàm Nghi và Lê Lợi thì nó sẽ là cái khu trung tâm cao tầng của phía bờ Tây của thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra cái kết nối không những là phía trên giao thông nó tốt mà giao thông ngầm ở dưới nó cũng còn cần phải tốt. Nhưng mà tuyến Nguyễn Huệ và tuyến Hàm Nghi đó, theo tôi thì cố gắng giữ lại tất cả các cây mà chúng ta hoàn toàn có thể giữ được. Chỉ riêng cái tuyến metro giữa chợ Bến Thành và khu vực nhà hát thì có lẽ là tôi nghĩ là những nhà thiết kế họ cũng đã cố gắng giữ rồi, nhưng mà chắc cũng khó thể mà giữ toàn bộ.
Dạ, thưa anh, còn các tượng đài ở trước chợ Bến Thành, tượng Trần Nguyên Hãn với lại tượng Quách Thị Trang, nên thì nó đã trở thành quen thuộc với mọi người từ lâu rồi. Di dời tượng như thế này thì có nên không theo anh?
Theo quan điểm cũng chủ quan của tôi thôi, thì cái tượng Trần Nguyên Hãn với cái vị trí này thì nó cũng có ý nghĩa tương đối. Nhưng mà cái tượng Quách Thị Trang thì tôi cho rằng có thể là tạm dời sau khi xây, mà khi xây xong thì nên trả lại chỗ cũ. Tại vì đó là cái nơi mà một cái vị trí lịch sử. Còn cái tượng Trần Nguyên Hãn thì tôi nghĩ là nó sẽ có cái hướng mở, hoặc là chúng ta có thể trả lại về trí cũ, hoặc là có thể sau khi mà chúng ta tổ chức lại cái tuyến metro ngầm ở chợ Bến Thành và tổ chức lại cái không gian quy hoạch kiến trúc chung quanh cái không gian này đó, thì tượng Trần Nguyên Hãn có lẽ rằng quy mô nó hơi quá bé nhỏ so với cái tầm vóc của trung tâm quan trọng này. Lúc đó thì tôi nghĩ rằng là cần có một cái nghiên cứu quy hoạch kiến trúc cảnh quan để mà xác định một cái tượng, một cái vị trí mà gọi là công trình vừa cây xanh vừa điêu khắc, nó xứng với tầm vóc của quảng trường này. Lúc đó thì chúng ta có thể xem xét những cái phương án, có thể là giữ lại tượng Trần Nguyên Hãn và bổ sung thêm một số tượng, hoặc là chúng ta có thể cũng dời tượng Trần Nguyên Hãn đi và có một cái cụm tượng đài kết hợp với cây xanh, nó tương xứng hơn.
Nhưng cũng như nhiều người dân Sài Gòn khác, anh muốn nói lên những băn khoăn khi không mấy người được biết bộ mặt tương lai của thành phố sẽ ra sao, đặc biệt là trong bối cảnh đã có không ít công trình tầm cỡ quốc gia bị thi công trang chối, và phải chăng việc gấp rút xây dựng vì mục đích chính trị là chính?
Việc thay đổi một cái hình ảnh thành phố lúc này đó, cái lý do mạnh mẽ nhất các báo chí trong nước của nhà nước có thể nói, cũng như những người phát ngôn của nhà nước có thể nói, đó đã được biểu quyết qua Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhưng thưa chị, Tuấn Anh cũng như rất nhiều người dân ở trên đất nước này hay sống ngay trên thành phố này cũng có nói thật rằng là mình cũng không biết Hội đồng Nhân dân thành phố trong đó gồm những ai, và họ có thực sự là đại diện cho tiếng nói và trái tim của những người ở trên thành phố Sài Gòn này hay không. Mà mới đây chỉ mấy ngày thôi đã có những bài báo họ cũng nhắc đi nhắc lại rằng thái độ làm việc và tư cách của những Hội đồng Nhân dân thành phố đó đến để chỉ bấm nút biểu quyết có và không, rồi chơi game và vân vân. Nó cho thấy rằng rõ ràng là người ta đã không sát sườn với những cái tinh thần của đời sống của những người dân thành phố này. Và bên cạnh đó nữa, cái sự thay đổi đó đã bao nhiêu người dân thành phố là được hỏi ý kiến để biết, để có thể góp ý cái sự thay đổi đó. Chẳng hạn như ở một cái nhà ga được xây ở Moscow, ở Paris hay London, thì một chỗ nào được xâm xây mà nó lấn chiếm một cái diện di tích, chắc chắn người dân thành phố đó họ sẽ được phải được hỏi ý kiến, họ sẽ phải được tham khảo, họ sẽ bỏ phiếu để chọn những dự án tốt nhất để giữ lại những điều đã đi cùng nhiều thế hệ nó lớn lên ở thành phố đó, rồi đi tìm cái mới nhất để có thể góp được sự phát triển cho thành phố đó, chứ không phải họ chỉ là những người để ngồi ngắm những cái mệnh lệnh từ trên đưa xuống và họ chỉ có biết chịu đựng mà thôi. Có một người bạn Tuấn Anh gửi cho mình một cái hình ảnh rất là đẹp để nhắc lại về cái vấn đề này. Anh ta nhắc về một cái chuyện rằng là có một người đàn ông Trung Quốc bán đi một cái thận để lấy tiền mua một cái iPad để sống cuộc đời hiện đại. Cái việc thay đổi một cái thành phố mà thực sự cái sự đánh đổi đó nó quá cập rập và nó quá đau đớn như vậy đó cho cái gọi là hiện đại, thì nó cũng tương tự như người ta đã đánh mất một cái phần nào đó ẩn giấu trong cuộc đời của mình để đổi lấy cái mới. Mà cái mới đó đúng là rất nhiều cái nỗi lo là cái sự bất cập của nó sẽ đến như thế nào. Hiện nay ở Sài Gòn có rất nhiều tin tức cho biết rằng rồi tới chợ Bến Thành sẽ phải thay đổi, tư sách tắc cũng sẽ phải thay đổi, những con đường còn xây nước cũng thay đổi, và tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, một Sài Gòn cũ sẽ không còn, cho một tuyến metro mà nó nằm là tuyến metro thứ hai, tức là hạng mục công trình chưa cần gấp lắm,
đáng lẽ là phải xây từ tuyến metro số 1 trước, nhưng nó sẽ được xây tuyến metro số 2 trước để tất cả cho một mục tiêu chính trị là đến 30 tháng 4, 2015 sắp tới đây đó, để kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam và để dựng tượng đài của lãnh tụ Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại Sài Gòn để kỷ niệm 125 năm ngày sinh của ông ấy. Thì tất cả mọi chuyện gấp rút đó, tất cả mọi chuyện làm mà không cần biết là người ta sẽ nói như thế nào, suy nghĩ gì, thương tiếc hay thương nhớ hay như thế nào, cảm giác của người dân cho một mục đích chính trị đôi khi cũng làm mình chạnh lòng. Bởi vì mình đã sống nơi đó, cái tình cảm mình dành cho thành phố nó là một tình cảm chứ không một động thái chính trị nào cả. Vậy thì đôi khi người ta cũng phải nghĩ đến đó và suy nghĩ rất nhiều. Tại sao phải gấp rút như vậy? Tại sao phải vội vã như vậy? Và thậm chí cái được đánh đổi cũng không biết nó sẽ ra như thế nào.
Tuy rằng về mặt lý thuyết thì những thay đổi trong quy hoạch đô thị đã được Hội đồng Nhân dân thông qua, nhưng phải chăng đây là những đại diện thực sự của người dân Sài Gòn và họ đã thực tâm vì dân cho dân hay chưa? Nhạc sĩ Tuấn Khanh thắc mắc vì sao công trình này lại không được hỏi ý kiến rộng rãi từ người dân.
Dạ, thì đó Tuấn Khanh muốn nhắc lại một cái điều đó chị. Là Tuấn Khanh muốn đem lại một cái so sánh để mọi người phải luôn luôn nhớ rằng một con rùa già vô danh ở Hồ Gươm đã được coi như là một hiện tượng khoa học, tâm linh, vân vân, rồi tất cả mọi thứ, và được bàn tán rất nhiều. Trong khi đó, ở Sài Gòn, người ta không có sự nuối tiếc, không có sự thương tiếc trong mọi sự thay đổi. Ở đây chúng ta không trân trọng cho những gì gọi là phong kiến hay là những cái chế độ cũ đã dựng lên, không phải như vậy. Nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc lại rằng, những thứ đã dựng lên rồi, nó thực sự chắc chắn và đẹp đẽ trong rất nhiều năm, để xứng đáng gọi tên là Hòn Ngọc Viễn Đông. Đó là những đại lộ và những hình ảnh đẹp nhất của miền Nam Việt Nam. Và chúng ta đã có rất nhiều những cái ví dụ cho thấy rất rõ ràng rằng có những cái công trình, có những cái hạng mục được đưa lên, được ca ngợi, bỏ hàng ngàn tỷ vào đó. Nhưng chỉ chốc lát thôi, vài tháng sau, rồi một năm sau, nứt nẻ lộ ra trong đó là được tham nhũng, đục ruỗng. Đó là những cái con đường mà đầy những xi măng trụ, cốt tre, những cái cầu vội vã sập trong một vài tháng sau khi đường vừa được khai trương xong. Thì dĩ nhiên người thành phố này có quyền cảm thấy ông điều lo sợ phập phồng rằng họ đang đánh đổi những điều đẹp nhất, và liệu rồi có được cái tốt đẹp kế tiếp để thay đổi nó hay không, hay lại rơi vào những cái bất cập mà đã từng chứng kiến và liên tục trong nhiều năm ở đất nước này.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn và nhạc sĩ Tuấn Khanh ở Sài Gòn đã vui lòng tham gia tạp chí xã hội hôm nay của chúng tôi.
Sài Gòn ơi, tôi đang mất người trong
chương trình tạp chí của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Levi phụ trách là tạp chí Tiêu Điểm, Trọng Nghĩa phỏng vấn nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc về 60 năm Hiệp định Geneva. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.